chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 AM Radio. Trong phòng thu âm bây giờ có tôi là mục sư Trần Lưu Chuyên và có sự hiện diện của mục sư Nguyễn Văn Huệ tại đây. Xin mục sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả.
Dạ, kính chào mục sư, kính chào toàn thể quý thính giả. Tôi là mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất là vui được gặp lại quý ông bà anh chị em hôm nay. Và chúng ta vẫn còn ở trong không khí của mùa phục sinh. Tôi tin rằng lúc nào cũng vậy, bởi vì Chúa đã phục sinh rồi. Và chúng ta có thể học gì trong cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay và trong sinh hoạt của chúng ta, có vui, có buồn hay là có sinh hoạt gì nữa, thì chúng ta vẫn có thể tìm thấy được niềm hy vọng ở trong Chúa phục sinh.
Dạ, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Trong những tuần trước thì chúng ta có nói về cái việc hoang mang trong cái lúc mà chưa biết Chúa phục sinh. Sau đó thì chúng ta nói về cái việc bà Mary Magdalene bà khóc khi mà bà không có thấy được xác của Chúa. Thì hôm nay chúng ta sẽ khai triển một cái đề tài khác, phải không mục sư ạ?
Hôm nay chúng ta sẽ nói về sợ, và nếu có thời giờ thì chúng ta sẽ nói về nghi ngờ.
Nghi ngờ và sợ hãi.
Nghi ngờ và sợ hãi. Trước hết chúng ta nói về sợ hãi đã, nói về sợ. Thì ông bà anh chị em có bao giờ ở trong cái hoàn cảnh sợ hay không? Sợ ai? Sợ ma? Tôi không nói về sợ ma đâu. Mà sợ người khác, phải không? Sợ người thù nghịch của mình. Và ngay cả trong xã hội chúng ta có lúc nào chúng ta sợ không?
Gần đây tôi có đọc một cái cuốn sách của một nhà tâm lý học tên là Ed Welch. Ông viết cuốn sách, ông nói là nỗi bất an và sợ hãi và sự bình an trong Đức Chúa Trời. Cái đó là tựa đề cuốn sách của ông. Thì ông có phân tích thế này, ông nói là trong tất cả mọi người chúng ta trên thế gian này, ai cũng đều có ít nhất là một nỗi sợ hãi. Và ông phân tích, ông nói là chúng ta sợ gì? Sợ mất sức khỏe, mất việc làm, không có đủ tiền về hưu, rồi sợ vợ con của mình, con cái của mình có nên người hay không, sợ bị đánh đập, sợ bị bắt bỏ tù ở một vài nơi trên thế giới, ví dụ như ở Việt Nam như vậy đó. Có rất là nhiều sự sợ hãi trong đời sống của chúng ta. Và ông thì ông khuyên là, dĩ nhiên là cái tựa đề của cuốn sách của ông và chủ đề đó thì nói rằng về sự bình an trong Đức Chúa Trời đó. Nhưng mà trở lại với cái việc mà mục sư nói rằng có ai có nỗi sợ hãi, thì tôi nghĩ rằng tất cả quý thính giả của đài ai cũng sẽ trả lời là có tôi trong đó. Ít nhất là tôi có một nỗi sợ nào đó.
Và tôi xin đọc đoạn Giăng đoạn 20 đó, câu thứ 19. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Do Thái. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà nói rằng bình an cho các ngươi. Nói đoạn ngài giơ tay và sườn của mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Thưa các bạn anh chị em, cái giải đáp mà Đức Chúa Giêsu dành cho các môn đồ khi họ sợ hãi là gì? Là chúc bình an cho họ, phải không? Khi chúng ta sợ hãi thì chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa bình an sẽ nói với chúng ta hai chữ bình an cho các ngươi. Thì mục sư thấy điều này người ta đã áp dụng như thế nào trong cái bối cảnh của người Do Thái? Sự bình an ở đây là cái gì?
Chúng ta thấy rằng khi mà các môn đồ của Chúa sống trong sự sợ hãi và cái nỗi sợ hãi đó nó gần như là nó thống trị họ đó, nó làm cho họ bị tê liệt á, thì tôi nghĩ rằng đối với một cái người mà đang sợ hãi thì cái chữ bình an là cái chữ họ cần nghe. Chứ khi mà một người sợ hãi, chúng ta không có ai tới mà đưa cho họ đồ ăn cả, tại cái đó nó không có đúng với cái giải pháp. Nhưng mà cái chữ mà bình an ở đây trong tiếng Do Thái đó thì nó là cái chữ shalom. Shalom có nghĩa là gì? Là cái chữ shalom nó không có cái, nếu mà chúng ta dịch cái chữ bình an không thì nó còn nó chưa có đủ một sự. Cái chữ shalom là bình an về cái hoàn cảnh bên ngoài, nhưng mà nó cũng là cái bình an ở bên trong lòng nữa.
Mà
tôi nghĩ rằng cái bình an ở trong lòng nó quan trọng hơn là cái bình an bên ngoài.
Ừ.
Bởi vì nhiều khi chúng ta sống ở tại nước Mỹ này rất là bình an. Không có ai đánh đập bắt chúng ta bỏ tù gì, nhưng mà chúng ta lại không có không
bắt
có sự bình an trong lòng.
Hay quá.
Chữ Shalom này là cái chữ bình an mà Chúa Giêsu đang nói ở đây đó.
Như vậy thì chúng ta không chỉ tìm kiếm cái hoàn cảnh bên ngoài, ví dụ như mình không có sợ là bị cướp bóc, không có sợ bị thiệt thòi, không sợ bị bắt bớ hay gì đó, nhưng mà trong lòng của chúng ta luôn luôn bất an vì thiếu bình an. Cho nên tôi nghĩ rằng khi chúng ta sợ hãi đó, có lúc chúng ta sợ hãi, nhưng mà điều chúng ta trước hết là hãy đến với Chúa bình an và nghe chữ bình an từ chính miệng Chúa đó, giống như là một người đứa trẻ không còn cảm thấy mình mồ côi nữa đó. Mình ở ví dụ có một người cha mạnh khỏe đang ở bên cạnh mình, con đừng có sợ. Và điều này tôi suy nghĩ đến là ước ao trong lòng của tôi là ước ao đồng bào người Việt Nam ai nấy đều không còn ở trong tình trạng mồ côi nữa, nhưng mà trong đời sống tâm linh ông bà anh chị em phải có Chúa là cha. Mà Chúa nói rằng hễ ai nhận Chúa Giêsu thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con của Đức Chúa Trời. Khi mình đã trở thành con của Đức Chúa Trời thì mình có sự bình an. Và làm sao để chúng ta có sự bình an? Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Chúa nó chào bình an cho các môn đồ thì nói đoạn Ngài giơ tay và sườn của mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Cảm ơn Chúa. Các môn đồ đang ở trong tâm trạng bối rối, buồn bã, lo lắng vì Chúa chết. Nhưng mà đến khi Chúa sống lại thì Chúa đưa ra bằng cớ của sự sống lại. Chúa cho họ thấy gì? Thấy giơ tay và sườn của mình. Mục sư có thấy giơ tay và sườn của mình có cái hình ảnh gì ở đây hay không?
Dạ thì rõ ràng là khi các môn đồ của Chúa mà trong đó có ông Thomas nữa thì
chưa ông Thomas chưa có mặt ở đây. Nhưng mà tôi muốn nói về vấn đề giơ tay và sườn của mình, có phải nói về thập tự giá không?
Ý mục sư nói rằng là cho họ thấy là Chúa Giêsu, cái người mà đứng trước mặt họ là Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá.
Chúng ta học được bài học ở đây là Chúa sống lại thật, và với cái thân thể mà Chúa đã chết đó, Chúa sống lại. Bởi vì thân thể đó, cái tay của Chúa bị đóng đinh nè, cái sườn của Chúa bị đâm nè, và Chúa thực sự sống với cái thân thể đã chết. Cho nên chúng ta thấy cái phép lạ xảy ra ở đây là từ chết mà đến sống. Đức Chúa Giêsu đã thực sự chết như là một con người, đã mang lấy hết tội lỗi của nhân loại trong thân thể của Ngài trên cây gỗ. Ngài đổ huyết ra để đền tội cho chúng ta. Ngài làm xong công việc của Chúa rồi đó. Và bây giờ Chúa sống lại. Đây là một bài học về thần học rất là quan trọng. Thưa mục sư cũng như thưa quý ông bà anh chị em là Chúa Giêsu thực sự đã chết. Và trên thập tự giá đó, Chúa Giêsu đã nói câu cuối cùng rằng mọi sự đã được trọn. It is finished. Không phải là xong rồi, như là coi như là đổ vỡ hết rồi, nhưng mà xong rồi nghĩa là mọi sự đã được hoàn tất. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, Ngài đền tội cho chúng ta, và Ngài đã làm xong việc đền tội chúng ta rồi. Và bằng cớ của việc xong rồi, đó là Đức Chúa Trời đã khiến Đức Giêsu từ kẻ chết sống lại. Cho nên đây là một cái niềm an ủi để đem đến chúng ta sự bình an. Chúng ta không còn sợ, không còn sợ người, và thậm chí không còn sợ chết nữa. Bởi vì chúng ta có Chúa ở trong lòng, chúng ta có niềm tin là Chúa đã sống lại, và nhất là chúng ta nghe được tiếng Chúa nói bình an cho các ngươi. Ngoài ra thì tôi thấy cái điểm này cũng rất đáng để ý là khi Chúa phán bình an cho các ngươi, cha đã sai ta thế nào ta cũng sai các ngươi thế ấy. Nói lên về việc là Chúa muốn chúng ta đem sự bình an đến cho người khác. Và khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha. Còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Một sư học được bài học ở đây là gì? Chúng ta có quyền tha tội cho người khác hay không? Hay là làm sao để có thể tha tội người khác mà không nhờ danh của Chúa, không nhờ sự chết của Chúa? Đây là vấn đề thần học hết sức là to lớn đó, và nó cũng cần thiết cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có sự bình an khi chúng ta được tha tội.
Cảm ơn mục sư đã chia sẻ cái phần này rất là quan trọng. Khi mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Chúa, sau khi mà Chúa chúc bình an cho họ và Chúa cho họ thấy rằng Ngài chính là Đấng đã chết thay trên thập tự giá cho họ và có thẩm quyền để ban cho họ sự bình an, thì Ngài cũng có thẩm quyền để sai phái họ. Bởi vì cái sự mà bình an đó, nó không phải là nó đến từ cái nội, cái bên ngoài, mà nó là cái sự bình an bên trong. Và cái chữ Shalom mà chúng ta nói đây đó là cái sự bình an bên trong. Mà cái sự bình an bên trong, theo như tôi nghĩ từ cái nhìn của Đức Chúa Trời và của Chúa Giêsu đó, thì nó là cái sự bình an giữa con người với Đức Chúa Trời trước. Có nghĩa là cái sự bình an đó nó đến từ một cái mối quan hệ không có bị buộc tội, không có phải là giữa một tội nhân với một vị quan tòa, mà là giữa một người con với một người cha. Và cái sự bình an giữa Đức Chúa Trời với con người đó, theo như mục sư tiến sĩ Billy Graham nói đó, nó chỉ có thể đến với qua cái sự hy sinh của Chúa Giêsu mà thôi. Bởi vì cái khoảng cách giữa con người và Đức Chúa Trời nó quá xa. Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, vô tội, còn chúng ta là những kẻ tội nhân, chúng ta phạm tội thì chúng ta không thể đến gần với Chúa được, trừ khi mà có một cái giải pháp. Đó là cái giải pháp xóa tội của Chúa Giêsu cho chúng ta.
Và đây không phải là lý thuyết nhưng mà rất là thực tế. Thưa các bạn chị em, khi chúng ta mời Chúa vào lòng, chúng ta được Chúa tha thứ, chúng ta được trở nên con trai con gái của Chúa, và đồng một lúc đó đó Đức Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta và biến đổi tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống và bước đi theo Thánh Linh của Chúa đó, ngày hôm nay thì Chúa Giêsu về trời rồi, nhưng mà Ngài vẫn ở lại với chúng ta qua Đức Thánh Linh của Chúa. Và trong Đức Thánh Linh, chúng ta bắt đầu trưởng thành ở trong Chúa. Và giống như một cái cây nó lớn lên rồi nó đâm hoa kết quả đó, sự sống của Chúa sẽ biểu lộ ra trong đời sống của chúng ta. Và những cái trái của Đức Thánh Linh, bông trái của Đức Thánh Linh đó, được thể hiện ra. Kinh Thánh nói rằng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đó là bông trái của Thánh Linh. Như vậy thì cái sự bình an ở trong Chúa đó là một cái biểu lộ của trái Thánh Linh trong đời sống của mình. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, nếu ông bà anh chị em đang ở trong tình trạng sợ hãi, hãy nhớ rằng chúng ta có sự bình an. Nhưng mà sự bình an có đó khi chúng ta ở gần với Chúa, khi đời sống của Chúa, khi sự sống của Chúa tuôn đổ và tràn ngập trong đời sống của chúng ta, thì chẳng những chúng ta có sự bình an như là bông trái, mà chúng ta còn có những cái biểu lộ tánh khí của Chúa, đó là sự vui mừng. Chúng ta cũng có sự yêu thương, chúng ta có sự nhịn nhục, sự nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những cái bông trái của Đức Thánh Linh, là bông trái của sự bình an. Và trong sự bình an của Chúa thì nó bao gồm cái sự yên tâm nữa. Chúng ta không còn phải bị án phạt của tội lỗi, không còn đe dọa nữa, không còn làm ai, không có điều gì có thể làm chúng ta sợ hãi nữa. Và đó là một cái phước hạnh của lễ phục sinh. Bây giờ tôi muốn chúng ta nói thêm về vấn đề là ngoài sự khóc lóc, sự sợ hãi, chúng ta còn có chút nghi ngờ, phải không?
Sự nghi ngờ.
Tại sao mà trong Kinh Thánh cho chúng ta biết có cái sự nghi ngờ ở đây, và Chúa phải hiện ra với người nghi ngờ? Và lúc Đức Chúa Giêsu đến thì Thomas, tức là Didim, là một người trong 12 sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng, nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay của ta nơi sườn của Ngài, thì ta không tin.
Dạ, yeah, tức là không tin, tức là nghi ngờ. Dạ. Yeah.
Và
ông đang quả quyết ở đây là nếu mà ông không gọi là chứng kiến tận mắt, không có tai nghe mắt thấy, mũi ngửi và tay rờ thì không tin.
Và tôi đọc thêm, cách 8 ngày sau, tức là tuần lễ sau đó, các môn đồ lại nhóm nhau lại trong nhà, có Thomas ở với. Lần này thì có vẻ là tốt hơn cho ông Thomas, phải không? Ông nghi ngờ vì ông không chịu đi nhóm lại. Và khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ và phán rằng: bình an cho các ngươi. Câu này rất là hay. Mỗi lần chúng ta nhóm lại thì Chúa hiện ra và Chúa nói rằng bình an cho các ngươi. Nhưng mà trong tuần lễ này đó, Kinh Thánh chép đoạn Ngài phán cùng Thomas rằng: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay của ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn của ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin. Lúc bây giờ thì ông Thomas có lấy tay của mình để mà kiểm tra lại không? Ông không có rờ tay vào cái tay của Chúa, dấu đinh của Chúa, hoặc là rờ vào cái sườn của Chúa. Nhưng mà ngay lập tức tôi thấy như thế này: Thomas thưa rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Có lẽ là ông sắp mình xuống trước mặt Chúa và ông xin Chúa tha thứ vì ông nghi ngờ, phải không? Nhưng mà ông tôn Đức Chúa Giêsu là Chúa Tể, là vua của đời sống của ông, là Đức Chúa Trời của ông. Và đây là một bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta có chút nghi ngờ, thực ra chúng ta cũng không có lỗi gì khi chúng ta nghi ngờ hết, phải không? Ngày hôm nay nếu ông và anh chị em đọc Kinh Thánh mà có chút nghi ngờ cũng không sao. Chúa vẫn kiên nhẫn để giúp cho ông và anh chị em có đức tin mà không có nghi ngờ nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi thì muốn hết nghi ngờ đó, tôi nghĩ là hãy noi gương ông Thomas. Hãy đi nhóm lại, rồi hãy chờ đợi và hãy được thuyết phục lại Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Nhưng mà đây là bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa không có còn làm như ngày xưa giống như là Thomas nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Phước cho những kẻ đã từng thấy, chẳng thấy mà đã tin vậy. Như vậy thì cái bài học cho chúng ta ở đây đó là dù chúng ta có chút nghi ngờ không sao, nhưng mà chúng ta sẽ tiến đến chỗ tin. Tiến đến chỗ tin. Làm sao để tin? Thưa ông bà anh chị em, ngày hôm nay có thể là một người tín hữu đến giới thiệu về Chúa cho ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em có thể nghi ngờ, phải không? Hoặc là nó ô mấy ông này ít quá, nhỏ quá, tôi sẽ tin cái người giàu hơn, mạnh hơn, tốt hơn. Nhưng mà đây là điều Chúa nói: Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chữ tin ở đây rất là quan trọng. Và tin ai là quan trọng? Tin Đức Chúa Giêsu, bắt đầu từ tin Kinh Thánh. Và tôi thấy đây là điều quan trọng hơn tất cả mọi vấn đề. Nếu ngày hôm nay ông bà anh chị muốn có sự bình an, muốn thoát ly những sự nghi ngờ, sự sợ hãi, sự lo lắng, sự khóc lóc trong đời sống của mình, hãy tìm đức tin. Và đức tin thì đến bởi sự người ta nghe, mà nghe là nhờ lời Đức Chúa Trời. Cho nên cái ý nghĩa cũng như cái chương trình truyền tin ở trên radio hay là ngày hôm nay như Cảm ơn Chúa, thì tôi có cái việc truyền tin trên website đó. Chúng tôi có một cái website gọi là hướngdionline.com. Hướngdionline.com ngày hôm nay sau mấy năm đó, Chúa cho bây giờ được 430 hit, 430.000 hit, nghĩa là đã có rất là nhiều người vào xem cái hướngdionline.com. Thì cũng dựa vào câu Kinh Thánh này rồi, là những việc này đã chép. Cho nên vấn đề đọc, ham học, ham đọc và ham viết là quan trọng. Nếu mà anh chị em có một cái kinh nghiệm gì về Chúa, hãy viết ra đi để cho nhiều người đọc. Và Kinh Thánh nói rằng: nhưng cái việc này đã chép để các ngươi tin. Mà tin rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Và khi tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời ấy, thì nhờ danh Chúa Giêsu mà chúng ta được sống. Cho nên rất là vui được có dịp thưa với quý vị, đọc Kinh Thánh cho quý vị, nói chuyện về Kinh Thánh cho quý vị, thì đó là một cái niềm vui mà tôi ước ao là chương trình này sẽ được tiếp tục, và sự hiệp tác của chúng ta cũng như là sự ứng của đồng bào để chương trình này được tiếp tục, để chúng ta được tăng đức tin và chúng ta vui vẻ sống đức tin.
Dạ, cảm ơn mục sư đã chia sẻ. Trong cái bài học hôm nay thì tôi tóm tắt lại là thật ra là nghi ngờ là điều tốt, không có gì là xấu cả. Bởi vì Chúa muốn chúng ta tin Chúa là không phải là bằng trái tim không mà bằng trí óc nữa. Tức là nó có cái kiến thức chứ không phải là mù quáng. Thà nếu mình nghi ngờ như ông Thomas ngày xưa nghi ngờ thì cũng Chúa không có phạt gì ổng, Chúa không có trách gì cả. Nhưng mà cái việc mà Chúa Giêsu đã nói chuyện với ông Thomas đó cho chúng ta thấy Chúa mời chúng ta, nếu mà có nghi ngờ chúng ta cứ điều tra, nghiên cứu, cứ hỏi để có những câu giải đáp thắc mắc. Rồi nếu mà chúng ta hỏi mà chúng ta đã thấy những câu trả lời hợp tình và hợp lý thì chúng ta nên tin. Mà cái chữ tin mà hồi nãy mục sư nói đó, như là Chúa Giêsu đã nói với ông Thomas là các con tin ta vì thấy ta không, và phước cho những người chưa thấy mà đã tin. Thì cái chữ tin này đối với tôi nó không có cái nghĩa chỉ là mình chỉ tin một cách gọi là thụ động, mà nó là cái chữ tin và nhận nữa. Tức là mình tin nhận đó, nó không phải là chỉ là tôi tin rằng nước Mỹ là một nước tự do, nhưng mà chúng ta nói rằng tôi tin nước Mỹ là một nước tự do đủ để tôi bằng lòng chọn sống ở tại nước Mỹ thay vì sống ở một cái nước khác. Ví dụ như vậy. Thành thử ra cái chữ tin này nó bao gồm cái chữ tin tưởng và tiếp nhận. Tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, có nghĩa là mình tin Chúa Giêsu và mình tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình.
Tôi muốn nói thêm một điểm nữa là người Do Thái là một dân tộc nghi ngờ nhiều nhất á, không biết mục sư có để ý đến cái này không, nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn còn có nhiều người Do Thái họ không có tin Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Họ tin cựu ước mà họ không có tin tăng ước. Nhưng mà có một cái trường hợp này là tôi muốn nhắc để ông bà anh chị em biết làm sao để người ta từ đức tin mà đến từ chỗ nghi ngờ đến đức tin đó. Đó là một số người Do Thái đã đọc sách Thi Thiên 22 và tiên tri Ê-sai 53. Và khi họ đã đọc những cái lời tiên tri này thì họ thấy rằng Kinh Thánh đã tiên tri trước về Chúa Giêsu đã sống như thế nào, đã chết như thế nào. Và những đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước đó là những lời tiên tri nói về Chúa Giêsu đã hoàn toàn ứng nghiệm trong Chúa Giêsu. Và khi nhờ đọc Kinh Thánh như vậy đó, nghiên cứu như vậy mà họ có đức tin. Cho nên ngày hôm nay nếu quý vị còn chút nghi ngờ về phúc âm, nghi ngờ về tin lành của Đức Chúa Trời, thì hãy chịu khó dành thời giờ để đọc Kinh Thánh. Và tôi cũng rất là ước ao được cùng học Kinh Thánh với quý vị. Hãy liên lạc với mục sư Ngoại Văn Huệ số 469-493-2307 hoặc là huevang@juno.com hoặc là đặt sang hướng đi gmail.com. Hy vọng là sẽ gặp ông bà anh chị em bằng nhiều hình thức và chúng ta sẽ được giải cứu, chúng ta sẽ được cứu rỗi, sẽ được bình an.
Dạ, cảm ơn mục sư. Số điện thoại của mục sư Nguyễn Văn Huệ là 469-493-2307. Cảm ơn mục sư rất nhiều. Xin kính chào quý thính giả của đài. Chúc quý vị một tuần lễ bình an và đầy ơn lành của Chúa, và hẹn gặp quý vị trong những tuần lễ kế tiếp. Xin kính chào.
Vực con vươn lên khỏi chốn tôi tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não,
thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu đau, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu đau, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu đau, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.